Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật 27 tháng 12, Chủ nhật trong tuần Bát Nhật Giáng sinh, lễ kính Thánh Gia, Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse. Quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trong đó chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn sứ điệp Giáng sinh của Đức Thánh Cha. Nhưng trước khi bắt đầu cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 27 tháng 12, Chủ nhật trong tuần Bát Nhật Giáng sinh, lễ kính Thánh Gia đình Nazareth, Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse. 28 thứ hai, ngày thứ tư trong tuần Bát Nhật Giáng sinh, các thánh anh hài tử đạo lễ kính. Giáo huấn số 5. Hoàn cảnh của gia đình trong thế giới ngày nay. Hoàn cảnh trong đó các gia đình đang sống hiện có cả những khía cạnh tích cực và tiêu cực. Một số khía cạnh là dấu cho thấy ơn cứu độ của Chúa Kitô đang tác động trong thế gian. Một số khía cạnh khác là dấu cho thấy sự chối từ của con người đang chống lại tình thương của Thiên Chúa. Một đàn, ta thấy có một ý thức sống động hơn về tự do cá nhân, và một sự chú ý nhiều hơn đến phẩm chất của các tương quan liên vị trong hôn nhân, đến sự nâng cao phẩm giá phụ nữ, đến sự sinh sản có trách nhiệm, đến việc giáo dục trẻ em. Thêm vào đó là ý thức về nhu cầu phải phát triển những liên hệ giữa các gia đình để giúp đỡ lẫn nhau về mặt tinh thần và vật chất, cũng như khám phá lại sứ mạng riêng biệt trong hội thánh và trách nhiệm của gia đình trong việc xây dựng một xã hội công bằng hơn. Nhưng đàn khác cũng không thiếu những dấu hiệu cho thấy một sự thoái hóa đáng lo ngại về một số giá trị căn bản, một quan niệm sai lầm trên lý thuyết và thực hành về sự độc lập giữa hai vợ chồng với nhau, những mập mờ rất trầm trọng về tương quan uy quyền của cha mẹ đối với con cái, những khó khăn cụ thể trong việc lưu truyền các giá trị như nhiều gia đình đã cảm nghiệm. Trích số 6 Tôn huấn gia đình của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. 29 tháng 12, thứ ba, ngày thứ năm trong tuần Bát Nhật Giáng sinh. Thánh Thomas Becket, giám mục tử đạo. Thánh Vịnh tuần thứ nhất. 30 thứ tư, ngày thứ sáu trong tuần Bát Nhật Giáng sinh. 31 thứ năm, ngày thứ bảy trong tuần Bát Nhật Giáng sinh. Tháng Giêng, ý cầu nguyện chung, cầu cho giới trẻ và những phương tiện truyền thông xã hội. Xin cho giới trẻ biết sử dụng những phương tiện truyền thông xã hội hiện đại để phát triển nhân cách và tự chuẩn bị tốt hơn cho việc phục vụ xã hội. Ý truyền giáo, cầu cho sự hợp nhất giữa các Kitô hữu. Xin cho tất cả mọi người tin vào Đức Kitô hiểu rằng sự hợp nhất giữa các Kitô hữu giúp cho việc rao giảng tin mừng đạt được nhiều kết quả tốt đẹp hơn. Mùng 1 tháng Giêng năm 2010, thứ sáu đầu tháng, cuối tuần Bát Nhật Giáng sinh, Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa lễ trọng Ngày Thế Giới Hòa Bình. Mùng 2 thứ bảy đầu tháng, Thánh Basilio Cả và Thánh Gregorio Nazianzeno, giám mục tiến sĩ hội thánh lễ nhớ. Mùng 3 tháng Giêng Chúa Nhật, Chúa Hiển Linh lễ trọng lễ cầu cho giáo dân. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật trong tuần Bát Nhật Giáng sinh, lễ Thánh Gia. Thank you.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến. Hôm nay chúng ta dâng lễ mừng kính gia đình Thánh Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả mọi gia đình trên toàn thế giới và gia đình của mỗi người chúng ta, đặc biệt các gia đình đang gặp những khó khăn, thử thách. Xin cho mỗi người chúng ta biết noi gương các ngài để trở nên những chứng nhân loan báo tin mừng của Thiên Chúa trong đời sống hàng ngày. Để của lễ của chúng ta dâng đáng được Chúa chấp nhận, giờ đây chúng ta xin Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng ta. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, ca Thiên Thần, ca Thân và anh chị em cầu cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chung tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đấng Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hầu Đấng Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đấng Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đấng Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã muốn đề cao thánh gia như tấm gương san lạn để mọi người bắt chước. Xin làm cho chúng con cũng biết noi gương để ăn ở đúng lễ nghĩa gia phong, sông đùm bọc lẫn nhau trong tình yêu mến, hầu được chung hướng niềm an vui vĩnh cửu trong nhà Chúa trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sông và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Đức Huấn Ca. Thiên Chúa suy tôn người cha trong con cái, quyền lợi bà mẹ người củng cố trên đàn con. Ai yêu mến cha mình thì đền bù tội lỗi, ai thảo kính mẹ mình thì được thu được một kho tàng, ai thảo kính cha mình sẽ được vui mừng trong con cái, khi cầu xin người ấy sẽ được nhậm lời. Ai thảo kính cha mình sẽ được sống lâu dài, ai vâng lời cha sẽ làm vui lòng mẹ. Hỡi kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi, chớ làm phiền lòng người khi người còn sống. Nếu tinh thần người sa sút thì hãy rộng lượng, ngươi là kẻ trai tráng, chớ đành khinh dễ người. Vì của dâng cho cha sẽ không rơi vào quên lãng, của biếu cho mẹ sẽ đền bù tội lỗi và xây dựng đức công chính của ngươi. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Phúc thay những ban nào tôn sơ Thiên Chúa, ban nào ăn ở theo đường lối của người. Công qua tay ban làm ra ban an hưởng, ban được hạnh phúc và sẽ gặp may.
Phúc thay những ban nào tôn sơ Thiên Chúa, ban nào ăn ở theo đường lối của Ngài.
Hiền thế ban như cây nho đầy hoa trái, trong gia thất nội cung nhà ban. Con cái ban như những chồi non của khóm ô liu, ở chung quanh bàn ăn của ban. Đó là phúc lộc dành để cho người biết tôn sơ Đức Thiên Chúa.
Phúc thay những ban nào tôn sơ Thiên Chúa, ban nào ăn ở theo đường lối của Ngài.
Nguyện xin Thiên Chúa từ Si-ôn chúc phúc cho ban, để ban nhìn thấy cảnh thịnh đạt của Jerusalem hết mọi ngày trong đời sống của ban, và để ban nhìn thấy lô trao đàn con.
Phúc thay những ban nào tôn sơ Thiên Chúa, ban nào ăn ở theo đường lối của Ngài.
Bài trích thơ của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Cô-lô-se. Anh em thân mến, như những người được chọn của Thiên Chúa, những người thánh thiện và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và hãy tha thứ cho nhau. Nếu người này có chuyện phải oán trách người kia, như Chúa đã tha thứ cho anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Và trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc điều toàn thiện. Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em, sự bình an mà anh em đã được kêu gọi tới để làm nên một thân thể. Anh em hãy cảm tạ Thiên Chúa, nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em. Với tất cả sự khôn ngoan, anh em hãy học hỏi và nhủ bảo lẫn nhau, hãy dùng những bài thánh vịnh, những khúc ca và những bài hát thiêng liêng cùng với lòng tri ân để hát mừng Thiên Chúa trong lòng anh em. Và tất cả những gì anh em làm trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi chuyện anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu Kitô, nhờ Người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha. Hỡi các bà vợ, hãy phục tùng chồng trong Chúa cho phải phép. Những người làm chồng, hãy yêu thương vợ mình, đừng đay nghiến nó. Hỡi những người con, hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là đẹp lòng Chúa. Hỡi những người cha, đừng nổi cơn phẫn nộ với con cái, kẻo chúng nên nhát đảm, sợ sệt. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia, Alleluia. Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em. Nguyện cho lời Chúa Kitô cứ ngụ dồi dào trong anh em. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Hàng năm, cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Jerusalem để mừng lễ vượt qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên 12 tuổi, cha mẹ người đã lên Jerusalem theo tục lệ mừng ngày lễ vượt qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về, trẻ Giêsu đã ở lại Jerusalem mà cha mẹ người không hay biết. Tưởng rằng người ở trong nhóm các khách đồng hành, hai ông bà đi được một ngày đàng mới tìm kiếm người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết, nhưng không gặp thấy người, nên hai ông bà trở lại Jerusalem để tìm người. Sau 3 ngày, hai ông bà gặp thấy người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe người nói đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu người đáp lại. Nhìn thấy người, hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ người bảo người rằng, con ơi, sao con lại làm cho chúng ta như thế? Kìa, cha con và mẹ đây đã đau khổ tìm con. Nhưng người thưa với hai ông bà rằng, mà tại sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của cha con ư? Nhưng hai ông bà không hiểu lời người nói. Bấy giờ người theo hai ông bà trở về Nazareth, và người vâng phục hai ông bà. Maria mẹ người ghi nhớ những việc đó trong lòng, còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay chúng ta dâng lễ mừng kính một gia đình mà chúng ta vẫn quen gọi là gia đình thánh. Đó là gia đình Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse. Được gọi là gia đình thánh bởi vì các thành viên của gia đình này đều là những người thánh thiện. Khi nghe nói về ai đó được gọi là thánh, chúng ta thường nghĩ họ là những người được biệt đãi, không vướng bận đau khổ mà chỉ hoàn toàn hạnh phúc. Nói một cách khác, họ là những người ở trên trời, khác, thậm chí còn xa lạ với chúng ta là những người ở dưới đất. Nhưng thử hỏi, suy nghĩ như vậy có chính xác không? Chúng ta thử tìm hiểu về đời sống, gia đình Thánh Giuse, Đức Mẹ và Chúa Giêsu để thấy các ngài giống hay khác với gia đình mỗi người chúng ta. Lần dở lại các trang tin mừng, chúng ta nhận thấy gia đình thánh hoàn toàn giống như gia đình mỗi người chúng ta. Có nghĩa là gia đình này cũng trải qua những niềm vui và nỗi buồn, những hạnh phúc và khổ đau xen lẫn nhau. Chẳng hạn như ngày thành hôn, chàng thanh niên Giuse thật hạnh phúc làm lễ đính hôn với cô trinh nữ Maria xinh đẹp. Nhưng niềm vui chưa kịp qua thì nỗi buồn đã chờ tới. Vì trước khi hai người về chung sống thì Maria đã có thai do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Đến nỗi ông Giuse định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Thế nhưng rồi nỗi buồn của Giuse đã trôi qua khi niềm âu lo được sứ thần giải tỏa. Này Giuse, con cháu David, đừng ngại đón Maria vợ ông về. Vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Khi hai người về chung sống thì lại phải đối diện với cảnh nghèo khó, thiếu thốn, nghèo đến nỗi phải sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con rồi đặt nằm trong máng cỏ vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Tuy nhiên trong cảnh nghèo đó, các ngài lại tìm thấy niềm vui khi chứng kiến các nhà chiêm tinh tới quỳ trước hài nhi, sấp mình thờ lạy, mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược làm của lễ dâng tiến. Thế nhưng niềm vui cũng chưa kịp qua thì đau khổ lại chờ tới nữa. Giữa nửa đêm, cả gia đình phải trỗi dậy, đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập, vì vua Herode đang tìm cách giết hài nhi. Sau đó, với niềm hạnh phúc hân hoan trở về quê, chẳng được bao lâu thì Giuse và Maria lại nghe lời tiên tri của ông Simeon về số phận của con trẻ. Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà. Nhưng rồi các ngài lại hạnh phúc khi thấy hài nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta chỉ điểm sơ qua một vài nét trên đây để thấy rằng gia đình Thánh, Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse hoàn toàn giống gia đình mỗi người chúng ta. Biết bao niềm vui và nỗi buồn, hạnh phúc và khổ đau cứ nối tiếp nhau dệt nên cuộc đời của các ngài. Mỗi người chúng ta cũng vậy, khổ đau và hạnh phúc, vui mừng và lo lắng, u sầu và hy vọng cứ đan xen nối kết làm thành cuộc đời hôm nay. Vậy khi chiêm ngắm về gia đình Thánh, chúng ta rút ra được bài học gì cho mình? Trước hết, gia đình Thánh thiện không phải là gia đình được biệt đãi, ưu tiên, không gặp đau khổ, thử thách, gian nan, nhưng là gia đình biết lớn lên trong những chính thử thách đó. Gia đình Thánh không phải là gia đình giàu sang phú quý, gấm vóc lụa là, mà cũng là gia đình lao động, nghèo hèn như gia đình chúng ta. Thứ đến, đâu là yếu tố căn bản giúp gia đình chúng ta nên thánh? Đọc lại các trang thánh kinh, nhất là các bài đọc phụng vụ lời Chúa hôm nay, chúng ta nhận thấy có hai yếu tố chính là tôn sợ Thiên Chúa và biết giữ thinh lặng. Bài đáp ca chúng ta vừa đọc, phúc thay những ai tôn sợ Thiên Chúa và ăn ở theo đường lối của Ngài. Làm sao biết thế nào là người tôn sợ và ăn ở theo đường lối của Thiên Chúa? Hai bài thánh thư hôm nay cho thấy, đó là người sống hiếu thảo và biết chấp nhận mình cũng như chấp nhận nhau. Thánh Giuse, Đức Mẹ và Chúa Giêsu là những mẫu gương của sự tôn sợ Thiên Chúa và sống thinh lặng. Các ngài luôn tìm thánh ý Thiên Chúa trong âm thầm cầu nguyện. Chẳng hạn như khi nghe tin vị hôn thê của mình có thai, thì Giuse rất bình tĩnh, không la lối, không nổi loạn, và chỉ âm thầm tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa. Khi nhận ra ý của ngài, Giuse đã thi hành. Giữa đêm lạnh lẽo, được thiên thần đánh thức, bắt phải đi vượt biên, Giuse cũng chẳng than phiền hay càm ràm, mà vui vẻ trỗi dậy và thi hành thánh ý Chúa. Rồi khi phát hiện ra con trẻ bị thất lạc, hai ông bà cũng không chửi bới và đổ lỗi cho nhau, nhưng đã chia nhau ra đi tìm kiếm. Không phải chỉ có những lúc đau khổ các ngài mới thinh lặng tìm kiếm ý Chúa, nhưng ngay cả khi niềm vui tràn ngập, các ngài cũng vậy. Chẳng hạn như khi chứng kiến các mục đồng hát mừng hài nhi, các nhà chiêm tinh tới thờ lạy, các ngài chẳng nói gì, không khoe khoang, không tự mãn. Dù cho biến cố vui hay buồn, các ngài chỉ ghi nhớ và suy niệm trong lòng. Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, tôn sợ Thiên Chúa và sống thinh lặng là những con đường giúp chúng ta nên thánh. Mỗi người chúng ta cùng nhìn lại bản thân để nhận ra mình đang tôn thờ ai. Mình có tôn thờ Thiên Chúa không? Hay mình đang tôn thờ tiền bạc, của cải, quyền lực, cái tôi của mình? Mỗi khi gặp thất bại trong cuộc sống, thái độ của mình thế nào? Mình càm ràm, chỉ trích, nổi loạn, chửi bới, hay thinh lặng chấp nhận tìm kiếm ý Chúa? Mỗi khi gặp thành công thì mình làm gì? Mình khoe khoang, kênh kiệu hay tạ ơn Chúa và chia sẻ với mọi người? Xin cho gia đình mỗi người chúng ta ngày càng trở nên thánh thiện hơn nữa để có khả năng làm chứng cho Thiên Chúa trong bối cảnh của xã hội ngày hôm nay. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đứng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, với phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chiều đông đến vào thăm gia vị chúng ta. Thời quan phong Si-đô Phi-la-tô, Người chiều khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời, ngự bên đầu Đấng Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đấng Chúa Cha và Đấng Chúa Con mà ra, Người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đấng Chúa Cha và Đấng Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Công Truyền. Tôi tin rằng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại, và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, bà Anna đã cầu nguyện với lòng tin mãnh liệt, và Chúa đã ban cho bà một đứa con trai mà bà đã kiên trì khấn xin. Cùng với bà Anna, chúng ta hãy khẩn cầu Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót.
Hội Thánh là đại gia đình những người tin Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành viên trong đại gia đình này, luôn biết yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Ngày nay có nhiều gia đình, nhất là các gia đình trẻ tan vỡ vì người chồng hoặc người vợ thiếu chung thủy, thiếu thông cảm với nhau, và không biết quảng đại tha thứ cho nhau khi người này phát hiện ra khuyết điểm hay lỗi lầm của người kia. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các thanh niên nam nữ biết học hỏi giáo lý hôn nhân đầy đủ và tìm hiểu nhau thật kỹ trước khi kết hôn, để gia đình luôn là tổ ấm cho tình thương và sự sống. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Trong cuộc sống gia đình, các bậc cha mẹ có nhiều mối bận tâm, lo sợ con cái vướng vào xì ke ma túy, lo sợ con cái hư hỏng. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban ơn nâng đỡ cho các bậc cha mẹ trong việc giáo dục đức tin và nhân bản cho con cái mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, ngày xưa ở Nazareth, Chúa càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan, được Thiên Chúa và mọi người thương mến. Ngày nay nhờ Chúa dẫn dắt, xin cho chúng con ngày càng trưởng thành trong đời sống đức tin. Chúa hằng sống và hiển chí muôn đời.
Amen.
trời, này bánh thơm ly rượu nồng, bánh thơm ly rượu nồng. Là hoa màu hương đất, hương thơm của nương đồng, xin tiến dâng lên ngài cùng với bao tâm tình buồn vui. Chúa trời, này bánh thơm ly rượu nồng, bánh thơm ly rượu nồng. Là hoa màu hương đất, hương thơm của nương đồng, xin tiến dâng lên ngài cùng với bao tâm tình.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa hãy hy lễ với tay Cha để ta cùng tôn vinh nhân Chúa và vô ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con dâng của lễ đền tạ này lên trước tôn nhân vì lời thanh mẫu đồng trinh và thanh ca du xe cầu thay nguyện giúp, xin Chúa làm cho mọi gia đình chúng con được sống vững vàng trong ơn nghĩa Chúa và được luôn trên thuận duy hòa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thanh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì nhờ mầu nhiệm ngôi lời nhập thế, một luồng sáng mới từ vinh quang Chúa chiếu rọi vào tâm trí chúng con, để khi nhận biết Thiên Chúa xuất hiện hữu hình, thì nhờ người lôi cuốn mà chúng con yêu mến đấng vô hình. Vì thế, cùng với các thiên thần và tông lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoa màu Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng từ đến nhân dân Chúa, hoa màu Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con, mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiều trên và thêm sân Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhân và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám Mục Antonio, các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thấy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chờ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa,
đừng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đừng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đừng xa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Ngài là Hoàng tử hòa bình, Emmanuel. Ngài là cửa ngõ hòa bình, Emmanuel. Con thề quỳ dưới chân Ngài, Emmanuel. Xin Ngài ở giữa chúng con.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha nhân từ, Cha đã nuôi dưỡng chúng con nơi bàn tiệc thánh thế, xin cho chúng con hằng biết noi gương thánh gia thật, để sau đời khô ái được cùng Chúa Giêsu Kitô, Đức Mẹ và Thánh Ca Giuse hưởng vinh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha, là Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Tiếp sau đây là chuyên mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi sứ điệp Giáng sinh của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Quý vị và các bạn thân mến, các hãng thông tấn trên thế giới đều đã nhanh chóng loan tin Đức Thánh Cha bị trật ngã khi cô Susanna Maiolo, một thiếu nữ quốc tịch Thụy Sĩ, đã vượt hàng rào để nắm lấy dây pallium lúc Đức Thánh Cha đang tiến lên bàn thờ để cử hành thánh lễ nửa đêm, chứ họ không quan tâm đến bài giảng của Ngài. Phòng báo chí tòa thánh cho biết, sinh hoạt của Đức Thánh Cha đã diễn ra đều đặn trong thánh lễ nửa đêm, cũng như trong ngày lễ Giáng sinh, với sứ điệp và phép lành tòa thánh từ bao lơn của đền thờ Thánh Phêrô vào lúc 12 giờ trưa ngày lễ Giáng sinh 25 tháng 12. Chỉ có Đức Hồng Y Roger Echegaray, 87 tuổi, đã bị ngã và gãy xương đùi, phải đưa đi bệnh viện Gemelli cấp cứu. Sứ điệp Giáng sinh năm 2009 này, dựa theo bản văn ca nhập lễ của thánh lễ thứ hai, quen gọi là lễ rạng đông. Hôm nay, sự sáng chiếu rọi trên chúng ta, vì Chúa đã sinh ra cho chúng ta. Tư tưởng xoay quanh hai chủ đề, ánh sáng và chúng ta. Chúa giáng trần đã mang lại ánh sáng cho chúng ta. Ánh sáng được hiểu theo nghĩa là chân lý và tình yêu. Chúng ta có nghĩa là những người đón nhận Chúa Kitô, những Kitô hữu, tức là hội thánh. Hội thánh có sứ mạng mang ánh sáng Chúa Kitô đến hết mọi miền trên thế giới, cho dù gặp phải nhiều khó khăn chống đối. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn sứ điệp Giáng sinh của Đức Thánh Cha. Ngài đã nói như sau:
Cari fratelli e sorelle di Roma e del mondo intero, e voi tutti uomini e donne amati dal Signore.
Thưa anh chị em thân mến ở Roma và trên khắp thế giới, và thưa tất cả mọi người được Chúa yêu thương. Ngày hôm nay, ánh sáng đã chiếu tỏa trên chúng ta, bởi vì Chúa đã sinh ra cho chúng ta. Phụng vụ thánh lễ ban sáng nhắc nhở chúng ta rằng đêm đã qua rồi, Ngài đã tiến tới. Ánh sáng bừng lên từ hang Bethlehem đã chiếu tỏa trên chúng ta. Tuy nhiên, Kinh Thánh và phụng vụ không nói đến ánh sáng tự nhiên, nhưng là một thứ ánh sáng khác, một cách nào đó đã nhắm tới và chiếu đến chúng ta. Mà vì đó, hài nhi Bethlehem đã sinh ra. Chúng ta đây là hội thánh, đại gia đình của những kẻ tin Chúa Kitô, những kẻ đã đợi chờ ngóng trông cuộc giáng sinh mới của Đấng Cứu Thế. Và hôm nay, chúng ta cử hành trong nhiệm tích biến cố luôn mang tính cách thích thời. Vào lúc đầu, chung quanh máng cỏ Bethlehem, cái chúng ta đó xem ra còn vô hình trước con mắt của người đời. Như tin mừng Thánh Luca kể lại, nó chỉ mới bao gồm ngoài mẹ Maria và Thánh Giuse, một vài mục đồng đến hang đá do thiên sứ báo tin. Ánh sáng của đêm Giáng sinh tiên khởi ví như một ngọn lửa thắp lên giữa đêm tối. Khắp chung quanh tất cả đều tối om, đang khi ở trong hang đá chiếu lên ánh sáng đích thực, chiếu soi mọi nhân sinh. Thế nhưng, tất cả mọi sự diễn ra cách đơn sơ kín đáo, học theo thể cách mà Thiên Chúa hành động trong lịch sử cứu độ. Chúa ưa thắp lên những ngọn đèn hạn hẹp, để rồi chiếu tỏa rộng rãi. Chân lý cũng như tình yêu là nội dung của nó, được thắp lên ở nơi nào mà ánh sáng được tiếp nhận, rồi được lan tỏa với những vòng đồng tâm, tựa hồ nhờ sự tiếp xúc trong các con tim và trí tuệ của những ai tự nguyện mở ra cho ánh sáng, rồi đến lượt trở nên nguồn ánh sáng. Đó là lịch sử của Hội Thánh, khởi đầu chặng đường của mình từ hang nghèo nàn tại Bethlehem và trải qua các thế kỷ trở nên đoàn dân và nguồn ánh sáng cho nhân loại. Cả ngày hôm nay, qua những người đi gặp hài nhi, Thiên Chúa vẫn còn thắp lên những ngọn lửa giữa đêm tối của thế giới để kêu gọi loài người hãy nhận biết nơi Đức Giêsu như là dấu chỉ của sự hiện diện cứu độ và giải thoát, và mở rộng cái chúng ta của các tín đồ Chúa Kitô ra khắp toàn thể nhân loại. Ở đâu có một chúng ta tiếp đón tình yêu Thiên Chúa, thì tại đấy rạng chiếu ánh sáng của Chúa Kitô, kể cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Hội Thánh cũng như Mẹ Maria cống hiến cho thế giới quý tử là Chúa Giêsu, kẻ mà mẹ đã lãnh nhận như món quà, kẻ đã đến để giải thoát nhân loại khỏi cảnh nô lệ của tội lỗi. Cũng như Mẹ Maria, Hội Thánh không sợ hãi, bởi vì hài nhi đó là sức mạnh của mình. Nhưng Hội Thánh không giữ lại hài nhi cho riêng mình. Hội Thánh cống hiến người cho bất cứ ai đang thành tâm tìm kiếm, cho những kẻ khiêm tốn trên mặt đất, cho những kẻ sầu muộn, cho những nạn nhân của bạo lực, cho những kẻ đang khao khát hòa bình. Kể cả vào thời nay, theo cung cách của tinh thần san sẻ và trung thành với con người, Hội Thánh nói với gia đình nhân loại đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng, nhưng trước đó là cuộc khủng hoảng luân lý với những lời của các mục đồng: nào ta hãy đi về Bethlehem, ở đó chúng ta sẽ tìm thấy niềm hy vọng. Cái chúng ta của Hội Thánh sinh sống tại nơi mà Chúa Giêsu đã sinh ra, tại thánh địa, để mời gọi dân cư ở đó hãy khước từ mọi thứ luận lý của bạo lực và trả thù, và hãy dấn thân cách nhiệt thành và quảng đại vào con đường chung sống hòa bình. Cái chúng ta của Hội Thánh hiện diện tại những nước khác của miền Trung Đông. Làm sao không nghĩ đến tình hình tang thương của nước Iraq và đoàn chiên Kitô hữu bé nhỏ sống ở đó? Họ thường phải hứng chịu nhiều cảnh tàn bạo và bất công, nhưng cứ luôn luôn nhắm đến việc đóng góp vào việc xây dựng một cuộc chung sống trái ngược với luận lý của đối đầu và loại trừ kẻ lân cận. Chúng ta của Hội Thánh đang hoạt động tại Sri Lanka, tại bán đảo Triều Tiên và tại Philippines, cũng như tại những miền khác của châu Á, như là men của hòa giải và hòa bình. Ở đại lục châu Phi, Hội Thánh không ngừng cất lên tiếng van nài Thiên Chúa để xin chấm dứt cảnh áp bức ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Hội Thánh mời gọi các công dân Guinea và Niger hãy tôn trọng quyền lợi của mỗi người và đối thoại. Hội Thánh kêu mời đồng bào ở Madagascar hãy vượt lên những chia rẽ nội bộ và hãy đón nhận lẫn nhau. Hội Thánh nhắc nhở cho hết mọi người rằng họ được kêu gọi đến hy vọng, bất chấp những hoàn cảnh tang thương, những thử thách và khó khăn đang tiếp tục đè nặng. Tại châu Âu và Bắc Mỹ, cái chúng ta của Hội Thánh thôi thúc hãy vượt qua não trạng ích kỷ và duy kỹ thuật, để cổ võ công ích và tôn trọng những người yếu ớt, bắt đầu từ những kẻ chưa sinh ra. Tại Honduras, Hội Thánh giúp đỡ khôi phục lại con đường của định chế. Trong toàn thể châu Mỹ Latin, chúng ta của Hội Thánh là một yếu tố tạo nên căn tính, sự sung mãn của chân lý và bác ái, mà không ý thức hệ nào có thể thay thế được. Là tiếng gọi tôn trọng những quyền lợi bất khả nhượng của mỗi người và sự phát triển toàn diện, là tiếng loan báo công bình và huynh đệ, nguồn mạch đoàn kết. Trung thành với sứ mạng của đấng sáng lập, hội thánh liên đới với những nạn nhân thiên tai và nghèo đói, ngay cả trong các xã hội trù phú. Đứng trước cảnh ra đi của biết bao nhiêu người lìa bỏ quê hương và bị thúc bách do cảnh nghèo đói, bất bao dung hoặc sự suy sụp môi trường, hội thánh là một sự hiện diện kêu gọi sự đón tiếp. Tắt một lời, hội thánh loan báo khắp nơi tin mừng Chúa Kitô, bất chấp những sự bách hại, những kỳ thị, những tấn công hoặc lãnh đạm, đôi khi kèm theo thù nghịch. Những hoàn cảnh giúp cho hội thánh chia sẻ thân phận của Thầy và Chúa của mình. Anh chị em thân mến, thật là một hồng ân trọng đại được tham dự vào cuộc hiệp thông dành cho hết mọi người. Đó là sự hiệp thông của ba ngôi chi thánh, từ đó xuất phát Giê-xu Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Giống như các mục đồng Bê-lem, chúng ta hãy trầm trồ chiêm ngưỡng mầu nhiệm của tình thương và ánh sáng này. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha đọc những lời chúc mừng Giáng sinh bằng 65 ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt Nam. Ngài đã cầu chúc như sau.
Vietnamita, Chúa Minh Nha Xin.
Sau những lời chúc mừng Giáng sinh bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, Đức Thánh Cha ban phép lành trọng thể với ơn toàn xá cho thành Roma và cho toàn thế giới. Trước hết, Đức Hồng Y bên cạnh loan báo Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh với ơn toàn xá cho các tín hữu hiện diện và cho những ai đón nghe Ngài qua đài phát thanh và truyền hình.
Il Santo Padre, Benedetto XVI, a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo della radio e della televisione, concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa. Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo.
Đức Thánh Cha đọc lời nguyện, xin vì công nghiệp của các thánh tông đồ, của Đức Mẹ Maria và của các thánh, xin Thiên Chúa ban ơn tha tội và xóa giải mọi hình phạt.
Sancti Apostoli Petrus et Paulus, et forum potestate d'autoritate confidimus, ipsi intercedent pro nobis ad Dominum.
Amen.
Precibus et meritis, beate Maria semper virginis, beati Michaelis Arcangeli, beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et Omnium Sanctorum, miseriata vestri omnipotens Deus, et emissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam. Indulgentiam, absolutionem, et remissionem omnium peccatorum restorum, spatium vere fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus, tribu ad vobis omnipotens, et misericors Dominus.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper.
Amen.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi sứ điệp Giáng sinh của Đức Thánh Cha cùng với pháp lành tòa thánh kèm theo ơn toàn xá. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các